Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Năm con rắn và bóng đen bao trùm Đông Dương. Năm 1953, từ đỉnh cao nhất của thành phố Luang Prabang, thủ đô Hoàng gia Lào, biểu tượng con rắn uốn mình trên mái ngôi đền Hoàng gia như một lời nguyền về năm con rắn đầy lo sợ. Đối với người dân Đông Dương, đó không chỉ là lời đồn đại, mà còn là nỗi ám ảnh về mối đe dọa từ Trung Quốc Cộng sản đang lớn dần ở phương Bắc. Bóng đen u ám phủ trùm lên toàn cõi Đông Dương, nơi cuộc chiến tranh dai dẳng giữa quân đội Pháp và lực lượng Việt Minh đang đi đến hồi kết. Từ thất thế quân sự đến bế tắc chính trị, sau hơn 6 năm xa lầy trong cuộc chiến tranh Đông Dương, quân đội Pháp dần đánh mất quyền kiểm soát vào tay Việt Minh. Ban ngày, họ cố gắng duy trì sự hiện diện mong manh trên một số tuyến đường huyết mạch. Nhưng màn đêm buông xuống, Việt Minh lại chiếm ưu thế, kiểm soát các vùng nông thôn và thậm chí thu thuế, tuyển quân ngay trên vùng đất mà người Pháp tưởng như đang nắm giữ. Hàng tỷ đô la và sinh mạng của những người con ưu tú nhất nước Pháp đã đổ xuống Đông Dương, nhưng đổi lại chỉ là sự thất bại ê chề. Người Pháp đã không thể dập tắt ngọn lửa kháng chiến mãnh liệt của người dân bản địa, và cũng không đủ khôn khéo để nhận ra rằng độc lập cho Đông Dương chính là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Giờ đây, khi đối mặt với nguy cơ thất bại hoàn toàn, họ dường như chỉ còn biết trông chờ vào một phép màu nào đó để thoát khỏi vũng lầy này. Sự trì trệ và mục ruỗng của một chế độ. Cuộc chiến tranh Đông Dương không chỉ là cuộc chiến giữa hai lực lượng quân sự, mà còn là cuộc chiến giữa một bên là chế độ thực dân đã mục ruỗng và một bên là làn sóng dân tộc dâng cao. Sự trì trệ bao trùm từ hậu phương đến tiền tuyến. Các sĩ quan Pháp sống trong nhung lụa, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, trong khi binh lính dưới quyền phải đối mặt với hiểm nguy. Tệ nạn tham nhũng lan tràn khắp mọi ngõ ngách của xã hội, từ những giao dịch nhỏ nhặt đến những thương vụ làm ăn lớn. Nỗi đau của người dân Đông Dương. Giữa cuộc chiến tranh khốc liệt, người dân Đông Dương phải gánh chịu những mất mát và đau thương chồng chất. Họ bị ép buộc chiến đấu và hy sinh cho một cuộc chiến mà họ không hề mong muốn. Những ngôi mộ tập thể, những tiếng khóc xé lòng của những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha là minh chứng rõ nét nhất cho sự tàn khốc của chiến tranh. Hy vọng mong manh về một tương lai tự do. Bất chấp những khó khăn chồng chất, người dân Đông Dương vẫn không từ bỏ hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Họ khao khát độc lập, tự do và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Làn sóng dân tộc dâng cao thôi thúc họ đứng lên đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Giữa lúc này, sự can thiệp ngày càng sâu rộng của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tranh Đông Dương đã gieo rắc thêm nhiều bất ổn và nghi ngờ. Liệu sự hiện diện của người Mỹ có thực sự giúp ích cho Đông Dương hay chỉ là một hình thức thực dân mới? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng một điều chắc chắn rằng tương lai của Đông Dương phụ thuộc vào chính người dân nơi đây và vào sự lựa chọn của họ cho số phận của chính mình. Bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Câu chuyện về năm con rắn 1953 ở Đông Dương là một lời nhắc nhở về những đau thương mất mát mà chiến tranh gây ra và về khát vọng tự do mãnh liệt của con người. Nó cũng đặt ra những câu hỏi về vai trò của các cường quốc trong việc giải quyết xung đột quốc tế và về trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng hơn. Tài liệu tham khảo: Duncan David Douglas, This is War: A Photo Essay of the Korean War, New York, Dacapo Press, 1990. Chú thích: ngày 8 tháng 3 năm 1949, sau nhiều tháng đàm phán, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và cựu Hoàng Bảo Đại đã ký Hiệp định Élysée, 1949, tuyên bố thành lập quốc gia Việt Nam trong khối Liên Hiệp Pháp, đứng đầu là Quốc trưởng Bảo Đại, thủ đô đặt tại Sài Gòn. Năm 1955, Ngô Đình Diệm đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, lên làm tổng thống đầu tiên của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, tên gọi quốc gia Việt Nam không còn được sử dụng nữa. Bức màn sắt, The Iron Curtain, là một ẩn dụ chính trị được dùng để chỉ ranh giới chia rẽ giữa hai phe châu Âu sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc vào năm 1945. Một phe gồm các nước tư bản phương Tây, một phe gồm Liên Xô và các nước chư hầu. Sau này, tên gọi bức màn sắt cũng được dùng để chỉ hệ thống biên giới phòng thủ vật lý giữa các quốc gia Tây Âu và Đông Âu, trong đó có bức tường Berlin. khái niệm này còn được sử dụng rộng rãi đến khi thời kỳ chiến tranh lạnh kết thúc với sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991.